Thank you. lên là nguyên buộc thì không nói gặp là phúc lớn cao thượng xả lý tâm địa mã tự chế không sai xưa tinh thần trong thiện pháp là phúc lớn cao thượng biết tương tính kiêm nhường trí tốn và lý ơn đúng thời nghĩa chân pháp là phúc lớn cao thượng nhận nhộ cân thượng hóa thượng nghĩa kiến xã môn tùy tài hàm luận pháp là phúc lớn cao thượng sống tam hành thấy được vị thánh đế chứng ngộ hoa nghĩa sang là phúc lớn cao thượng khi xuất chạm biệt đời
đấng tâm đấng
tôn sau tự tại và vô nhiễm là phúc lớn cao thượng nhìn sợ hẳn như vậy không chỗ nào tôi đâu nơi được an toàn là phúc lớn cao thượng.
Dạ, Nam Mô Bụt Thaya, Nam Mô Thăng Maya, Nam Mô Sankhaya. Con thức hạnh thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng Ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ Tư, ngày 11 tháng 7 năm 2012, Phật lịch 2556. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên băng thốc mỗi ngày giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10:00 tối, Houston từ 7:30 đến 10:00 sáng, New York 8:30 đến 11:00 sáng, Cali 5:30 đến 8:00 sáng, Paris 1:30 đến 4:00 chiều, Sydney 11:30 tối đến 2:00 sáng. Kính thưa quý vị, giáo trình lớp Phật pháp Buddha Dhamma bài học hôm nay thuộc Tăng Chi Bộ chương 5 pháp. Bốn điều không thể được là từ chuốc khổ đau sẽ do Đại Đức Huệ Tuyến giảng dạy với sự điều hợp của Thượng Tọa Giác Đẳng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp lãnh lời Tam Bảo. Nha, con xin phép được đọc kinh lễ Tam Bảo ạ. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng, đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, là gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu y đức Phật bảo, nguyện cầu y đức Pháp bảo, nguyện cầu y đức Tăng bảo, xin Tăng bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị xấu xa, những nghịch duyên trở ngại, thải điều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hành, biết lạc trú trong thiền, chư thiên đạo vân tặc, xin tỳ hỷ phước lành, được các tường như ý, rồi phản hồi thiên xứ, chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tẩm trì uy đức, cầu phúc lành phát sinh. Kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay muốn điều không thể được là tự chuốc khổ đau, được trích trong Tăng Chi Bộ Anguttara Nikaya chương 5 pháp phẩm Vu Môn Đá. Và ngày hôm nay là thứ Tư 11 tháng 7 nhằm ngày 23 tháng 5 năm âm lịch, nhằm ngày Bồ Tát. Và hôm nay thì kính mời Sếp Nguồn Đức Hạnh thay mặt cho Phật tử ngày hôm nay để tọa trì bát quan trai giới. Và chúng con thành kính cung thỉnh thường tập tuệ siêu từ bi truyền quy giới đến cho chúng con. Nam Mô Bụt Thầy Giá.
Và sa thứ thành thai. Xin cảm ơn Sister Đức Hạnh. Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con Nguồn Đức Hạnh thành kính đảnh lễ thường tập tuệ siêu, thường tập giác đẳng, Đại Đức Pháp Tân, Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Huệ Tiến, Sư Tuệ Dục, và quý chư tôn thiền đức ẩn với nickname mà con chưa được rõ. Kính chào quý bà quý cô tu nữ và thân mến chào quý anh chị em đạo hữu. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý đạo hữu. Hôm nay là ngày Bồ Tát, xin quý Phật tử nào muốn thọ giới xin cùng nguồn đức hạnh thành kính tác bạch để thọ trì quy giới. Nam mô Bụt Tha Giác, Nam mô Tham Ma Giác, Nam mô Sang Kha Giác. Ukka samayang bhante tisarane na sahat phanga samanna gatang upo sathang yajama dutiyam bi mayang bhante tisarane na sahat phanga samanna gatang upo sathang yajama tatiyam bi mayang bhante tisarane na sahat thang dasamana gatang upo sa thang yajama. Ngưỡng bạch chư tôn đức tăng già, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Lần thứ hai, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Lần thứ ba, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Kính mong quý ngài lân mẫn trao truyền quy giới cho chúng con. Và chúng con xin kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa tự siêu từ bi truyền giới cho chúng con.
Nam mô tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn Bậc Ứng Cúng Đấng Chánh Vương Tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn Bậc Ứng Cúng Đấng Chánh Vương Tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn Bậc Ứng Cúng Đấng Chánh Vương Tri.
Nam mô tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn Bậc Ứng Cúng Đấng Chánh Biên Tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn Bậc Ứng Cúng Đấng Chánh Biên Tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn Bậc Ứng Cúng Đấng Chánh Biên Tri.
Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Đệ tử nguyện quy y Phật.
Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Đệ tử nguyện quy y Phật.
Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Đệ tử nguyện quy y Pháp.
Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Đệ tử nguyện quy y Pháp.
Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Đệ tử nguyện quy y Tăng.
Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Đệ tử nguyện quy y Tăng.
Duttiyam vi buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Lần thứ hai, đệ tử nguyện quy y Phật.
Duttiyam vi Buddhang Saranang Gacchami. Lần thứ hai, đệ tử nguyện quy y Phật.
Đục tịch dân bi Dhammang Saranang Gacchami. Lần thứ hai, đệ tử nguyện quy y Pháp.
Đục tịch dân bi Dhammang Saranang Gacchami. Lần thứ hai, đệ tử nguyện quy y Pháp.
Đức Tịch Dân Bị Tăng Gà Hăng Sát Năng Gà Cha Mi. Lần thứ hai, đệ tử nguyện quy y Tăng.
Đức Tịch Dân Bị Tăng Gà Hăng Sát Năng Gà Cha Mi. Lần thứ hai, đệ tử nguyện quy y Tăng.
Tạp tịch dâm tịch Phật hằng sát năng gạch cha mi. Lần thứ ba, đệ tử nguyện quy y Phật.
Tạp tịch dâm tịch Phật hằng sát năng gạch cha mi. Lần thứ ba, đệ tử nguyện quy y Phật.
Tạp tịch dân bi Dhammang Saranang Gacchami. Lần thứ ba, đệ tử nguyện quy y Pháp.
Tạp tịch dân bi Dhammang Saranang Gacchami. Lần thứ ba, đệ tử nguyện quy y Pháp.
Tạp tịch dân bi tăng ca hăng sát năng ca cha mi. Lần thứ ba, đệ tử nguyện quy y Tăng.
Tạp tịch dân bi tăng ca hăng sát năng ca cha mi. Lần thứ ba, đệ tử nguyện quy y Tăng.
Tisar nakar nang paripun nang thapvi tam bảo tổng đủ chỉ có bấy nhiêu.
Amaphante, dạ xin vâng.
Banasipata vedamani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh.
Bà na ti pa ta ve ra ma ni se kha ba đăng sa ma di ya mi. Đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh.
Adina dana ve ra ma ni se kha ba đăng sa ma di ya mi. Đệ tử nguyện giữ giới không trộm cắp.
Adinna dana ve ramani sikha badang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trộm cắp.
Brahmacharya ve ramani sikha badang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trượt hạnh.
Brahmacharya ve ramani sikha badang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trượt hạnh.
Muksavada ve ramani sikha badang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không nói dối.
Musawada ve ramani sikha badang samadhiyami. đệ tử nguyện giữ giới không nói dối.
Sukramirya macchapamadathana viramani sikhapadang samadhyami. Đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say.
Sukramirya macchapamadathana viramani sikhapadang samadhyami. Đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say.
Vikala pochana viramani sikkhapadang samayami. Đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Vikala hồi cha na quê ramani sikha ba đăng samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Nacchita va dita visu kadasana mala zan thavile panaparana mandana vipusana thana. Vì rằng mà đi thì kha và đăng sa ma đi gia mi. Đệ tử nguyện giữ giới không ta phủ nhà kịch, thưởng thức ta phủ nhà kịch, trang điểm và mang đồ trang sức.
Nạc chạ ghi ta hoa đi ta huy sư ca đáp sa nạc ma la răng tha huy lê ba na tha ra na măng đa na huy phu sa na tha na. Quê Ramani Sikha Bà Đăng Samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức.
Ucha Sajjana Maha Sajjana Quê Ramani Sikha Bà Đăng Samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn tọa cao sang.
Uccha sayana maha sayana ve ramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn tọa cao sang. Ý măng át thăng gá sa măn na gá tăng bút thắp bành nhật tăng úp bồ sa thăng ý măng chà rạc tinh ý măng chà đi hoa sang sa mờ đê hoa phi ra khí tung sa mờ đi gà mi. Chúng con nguyện tinh tấn nghiêm trì bạc quan trai giới mà Đức Phật đã giao truyền trọn ngày nay và đêm nay. Nguyện vung bồi căn lành giải thoát trong ngày vị lai.
Vật thế na im manh chay tinh im manh chay đi vượt sang sa thuộc căn cát tòa apama đề na samaritapan. Chư Phật tử đã thọ trì tam quy và bát quan trai giới, hãy chân chánh nghiêm trì trong ngày nay và đêm nay chẳng nên dễ vui.
Amabhante. Chúng con xin thành kính phụng hành.
Silena supatanjanti silena puva sampada silena nipatanjanti tasma silang viso ta ye. Người giữ giới hằng được phúc túc, mạng chung thọ sanh là cảnh là thắng duyên chứng đắc niết bàn. Do vậy hành giả nên dốc lòng trì giới tịnh thanh.
Sa thự sa thự sa thự lành thai, Phật là nơi nương nhờ tối thương, cho chúng con vô lượng an lành. Quý Phật bảo tự ân nguyện lời chân thật, tác thành thần duyên, gieo năm bất trọn niềm sám hối, những sở hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Phật bảo đức lành tự dung. Pháp là nơi nương nhờ tội thương, cho chúng con vô lượng an lành. Quý Pháp bảo chánh chân, nguyện lời chân thật, tác thành thần duyên, gieo năm bất trọn niềm sám hối, những sở hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Pháp bảo đức lành tự dung. Tăng là nơi nương nhờ tội thương, cho chúng con vô lượng an lành. Quý Tăng bảo tịnh thanh, nguyện lời chân thật, tác thành thần duyên, gieo năm phật trọn niềm sám hối, những sở hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Tăng bảo đức lành tự dung.
Ti atalatha sukhita vurulaha kutasa sane aroga sukhita hota sahasape hinyati fi sitamatu idam palang etat ming rakana pajat ming sampata danati ta aso cầu xin cho các thiện tín được sự lợi, được sự an vui, được sự tiến hóa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiện tín có vĩnh hoàng được an vui cho mình và những người trong giao viên cá thấy. Cầu xin dư hóa của tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn.
Sa thự sa thự sa thự, chúng con xin hồi hướng phước lành, khắp cùng Pháp với chúng sanh gọi nhuận. Mẹ cha thầy tổ thân nhân, hiện tiền quả vãng trọn phần phước duyên, cầu xin hộ Pháp chư thiên, phát tâm hoan hỷ bao truyền gần xa, cầu cho mưa thuận gió hòa, Pháp luân thường chuyển nhà nhà an khương, chúng sanh ba cõi sao đường, do nhờ thực phẩm bảo tồn mạng căn, nghiệp lành từ khẩu ý thân, hoa thành phúc quả tùy nhân sở cầu. Và nam mô Bích Tha Giá, nam mô Tham Ma Giá, nam mô Sang Kha Giá. Con nguồn đức hạnh xin thay mặt cho toàn thể giới tử thành kính đảnh lễ tri ân Thượng Tọa Tuệ Siêu đã từ bi trao truyền Bát Quan Trai Giới cho toàn thể Phật tử chúng con hôm nay. Kính bạch chư tôn thiền đức, kính thưa quý đạo hữu, chương trình Phật học của râm Phật Pháp Bích Tha Tham Ma hôm nay muốn điều không thể được là tự chuốc khổ đau, trích trong Tăng Chi Bộ Anguttara Nikaya chương 5, năm Pháp Phẩm Vua Mandat do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Chúng con kính cung thỉnh Thượng Tòa Giác Đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam Mô Bích Tha Giác.
Nam Mô Bích Tha Giác. Kính đảnh lễ Thượng Tòa Tuệ Siêu, đảnh lễ Chư Tôn Đức, kính chào tất cả quý Phật tử. Bài kinh hôm nay nhắc về một trong những điểm rất là căn bản về sự khổ đau của nhân sinh. Chúng ta muốn một điều mà bất khả, điều mà không thể có được, thì chúng ta sẽ đau khổ. Tuy nhiên, điều quái mong là, đó là chính là điều mà chúng ta mong muốn nhiều nhất. Đa số những cái bất toại nguyện trong đời sống hàng ngày đều là do chúng ta muốn và muốn ngược lại với cái bản chất thật của đời sống. Chúng ta nhìn những người khóc rất nhiều ở trong các đám tang khi một người thân của mình ra đi và ra đi vĩnh viễn. Cái khóc đó bỏ qua những cái đi lụy trong đời sống hàng ngày thì nó nói lên một điều rằng chúng ta thật sự không cam lòng trước một sự thật phũ phàng, đó là sống thì phải sanh ly tử biệt, đó là sống thì phải biến thiên, phải thay đổi. Có lẽ là một ở trong những khía cạnh đặc biệt nhất của đạo Phật là dạy con người nên nhìn thẳng vào sự thật, hiểu biết cái tự tánh hay là hiểu biết cái tính tự nhiên của sự vật, để rồi từ đó chúng ta không có nuôi cái ảo tưởng sự thật. Mời quý thực tử lắng nghe bài kinh này, và chúng ta hy vọng rằng qua bài kinh đó chúng ta thực sự nhìn lại được những niềm nỗi khổ đau trong lòng, và chúng ta có đủ can đảm để nhìn vào sự thật và chấp nhận những điều mà vốn chúng ta không muốn chấp nhận. Sau khi chúng ta nghe chánh kinh này thì chúng ta sẽ thỉnh Đại Đức Huệ Tiến, vị giảng sư của chương trình ngày hôm nay, gửi đến đại chúng pháp thoại trong ngày. Xin mời quý Phật tử.
Dạ, Nam Mô Bức Khai Giá. Dạ, chúng con thành kính tri ân thượng tọa các đẳng. Dạ, con thành kính đảnh lễ quý chư tôn đức tăng ni. Con kính chào quý cô chú anh chị. Con xin phép đọc phần chánh văn của bài học hôm nay. Giáo trình Đức Phật Pháp Bức Thá Tham Má. Muốn điều không thể được là tự trước khổ đau. Tăng Chi Bộ Anguttara Nikaya, Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Chương 5, Năm Pháp Phẩm Vô Môn Đá. Bài kinh số 48, sự kiện không thể có được. Này các vị kheo, có năm sự kiện này không thể có được bởi Sa Môn hay Bà La Môn, bởi ma hay Phạm Thiên, hay bởi một ai ở đời. Thế nào là năm? Phải bị già, muốn khỏi già là một sự kiện không thể có được bởi một Sa Môn hay Bà La Môn, bởi ma hay Phạm Thiên, hay bởi một ai ở đời. Phải bị bệnh, muốn không bệnh, vân vân. Phải bị chết, muốn không chết, vân vân. Phải hoại diệt, muốn không hoại diệt, vân vân. Phải bởi một Sa Môn hay Bà La Môn, bởi ma hay Phạm Thiên, hay bởi một ai ở đời. Chắc phải bị già đã đến. Nhưng đối với các loài hữu tình, cặp và khi già đến, ta lại sợ đi than khóc. Xúc tiến, kẻ thù sẽ hoan hỷ, bạn bè sẽ lo buồn, kẻ ấy. Này các vị kheo, đây gọi là kẻ phàm phu, không học bị mũi tên sầu muộn, não. Lại nữa, này các vị kheo, với kẻ phàm phu không học phải bị bệnh và bệnh đến, vân vân, phải bị chết và chết đến, vân vân.
diệt và hoại diệt đến vân vân, phải bị tiêu diệt và tiêu diệt đến. Ô dạ, con kính mời cô.
Nam mô Bụt Thầy Giáo và con kính lãnh lễ Chư Tôn Đức Tăng và kính chào tất cả quý đạo hữu. Và vì cái nick của Tinh Hạnh hơi bị dịch nên con xin được phép điền khuyết cho Tinh Hạnh. Con xin đọc lại phần số 3. Với cả phàm phu không học này các tỳ kheo, phải bị già và già đến. Khi già đến, kẻ ấy không suy tư, không phải chỉ một tình ta phải bị già và già đến, nhưng đối với loài hữu tình, có đến, có đi, có diệt, có sanh, tất cả loài hữu tình đều phải bị già và già đến. Và nếu phải bị già và khi già đến, ta lại sầu, bi, than khóc, đập ngực, đi đến bất tịnh. Thời ăn uống không làm ta ưa thích, thân ta trở thành xấu xí, các công việc không có xúc tiến, kẻ thù sẽ hoan hỷ, bạn bè sẽ lo buồn, kẻ ấy phải bị già. Khi già đến, sầu, bi, than khóc, đập ngực, đi đến bất tịnh. Này các tỳ kheo, đây gọi là kẻ phàm phu không học, bị mũi tên sầu muộn tẩm thuốc độc bắn trúng, kẻ ấy tự làm mình u não. Lại nữa, này các tỳ kheo, với kẻ phàm phu không học phải bị bệnh và bệnh đến vân vân, phải bị chết và chết đến vân vân, phải bị hoại diệt và hoại diệt đến vân vân, phải bị tiêu diệt và tiêu diệt đến. Khi tiêu diệt đến, kẻ ấy không suy tư, không phải chỉ một mình ta phải bị tiêu diệt và tiêu diệt đến, nhưng đối với các loài hữu tình, có đến, có đi, có diệt, có sanh, tất cả loài hữu tình đều phải bị tiêu diệt và tiêu diệt đến. Và nếu phải bị tiêu diệt, thì khi bị tiêu diệt đến, ta lại sầu, bi, than, khóc, đập ngực, đi đến bất tỉnh. Rồi ăn uống không làm ta ưa thích, không làm ta ưa thích, thân ta trở thành xấu xí, công việc không có xúc tiến, kẻ thù sẽ hoan hỷ, bạn bè sẽ lo buồn, kẻ ấy phải bị tiêu diệt. Khi tiêu diệt đến, sầu, bi, than, khóc, đập ngực, đập cực, rồi đi đến bất tỉnh. Này các tỳ kheo, đây gọi là kẻ phàm phu không học, bị mũi tên sầu muộn tẩm thuốc độc bắn trúng, kẻ ấy tự mình làm mình u não. Bởi vì thánh đệ tử có học, này các tỳ kheo, phải bị già và già đến. Khi già đến, vị ấy suy tư như sau: không phải chỉ một mình ta phải bị già và già đến, nhưng đối với loài, các loài hữu tình, có đến, có đi, có diệt, có sanh, tất cả các loài hữu tình đều phải bị già và già đến. Và nếu phải bị già và già đến, ta lại sầu, bi, than khóc, đập ngực, đi đến bất tịnh. Thời ăn uống không làm ta ưa thích, thân ta trở nên xấu xí, các công việc không có xúc tiến, kẻ thù sẽ hoan hỷ, bạn bè sẽ lo buồn, vì ấy phải bị già. Khi già đến, không sầu, không bi, không than khóc, không đập ngực, không đi đến bất tịnh. Này các tỳ kheo, đây gọi là thánh đệ tử có học, được nhổ lên là mũi tên sầu muộn có tẩm thuốc độc, mà kẻ phàm phu không học bị bắn trúng, tự làm mình u não, không sầu muộn, không bị tên bắn, vì thánh đệ tử làm cho chính mình được hoàn toàn tịch tịnh. Lại nữa, này các tỳ kheo, với vị thánh đệ tử có học, phải bị bệnh và bệnh đến, phải bị chết và chết đến vân vân, phải bị hoại diệt và hoại diệt đến vân vân, phải bị tiêu diệt và tiêu diệt đến. Khi tiêu diệt đến, vị ấy suy tư như sau: không phải chỉ một mình ta phải bị tiêu diệt và tiêu diệt đến, nhưng đối với các loài hữu tình, có đến, có đi, có diệt, có sanh, tất cả các loài hữu tình đều phải bị tiêu diệt và tiêu diệt đến. Và nếu phải bị tiêu diệt, Và khi bị tiêu diệt đến, ta lại sầu, bi, than, khóc, đập ngực, đi đến bất tịnh. Thời ăn uống không làm ta ưa thích, thân ta trở nên xấu xí, các công việc không có xúc tiến, kẻ thù sẽ hoan hỷ, bạn bè sẽ lo buồn, vì ấy phải bị tiêu diệt. Khi tiêu diệt đến, không sầu, không bi, không than khóc, không đập ngực, không đi đến bất tịnh. Này các tỳ kheo, đây gọi là thánh đệ tử có học, được nhổ lên làm mũi tên sầu muộn có tẩm thuốc độc, mà kẻ phàm phu không học bị bắn trúng, tự mình làm u não, không sầu muộn, không bị bắn tên vị thánh đệ tử, làm cho chính mình hoàn toàn tịch tịnh. Các pháp này, này các tỳ kheo, là năm sự kiện không thể có được bởi sa môn hay bà la môn, bởi ma hay phạm thiên, và bởi một ai trên đời. Chớ sầu, chớ than khóc, lợi ích được thật ít, biết nó sầu, nó khổ, kẻ địch tự vui sướng. Do vậy, bậc hiền trí, giữa các sự bất hạnh, không hoảng sợ, run sợ, biết phân tích lợi ích, kẻ địch khi khổ não, thấy sắc diện, không đổi, với tụng niệm văn chú, với lời thật khéo nói, với bố thí chân chánh, với truyền thống khéo giữ, chỗ nào được lợi ích, chỗ ấy gắng tinh cần, nếu biết lợi không được, cả ta và người khác không sầu, biết chịu đựng, mong vị ấy nghĩ rằng, nay ta phải làm gì, phải kiên trì thế nào. Chúng con kính cung thỉnh Đại Đức Huệ Tiến từ bi thuyết giảng cho bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Nam Mô Bụt Tha Giá. Nam Mô Tham Ma Giá. Nam Mô Sang Khai Giá. Con xin thành kính đảnh lễ Sư Phụ Tỳ Siêu Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Phật Tân, Đại Đức Phật Tính, cùng Chư Tôn Đức Tăng có mặt trong room, và mến chào quý cô tu nữ cùng chư Phật tử. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, bài pháp hôm nay được Đức Phật ngài nói đến vị thánh đệ tử, kẻ phàm phu vô văn, và một vị thánh đệ tử. Kẻ phàm phu vô văn bị mũi tên sầu muộn tẩm thuốc độc bị bắn trúng. Đối với chúng ta thì thân nhân loại chúng ta có ngũ quẩn, thì trong cái ngũ quẩn này nó là một cái phiền não, gọi là phiền não ma, khanh tháp mà ra. Phiền não ma này nếu như không được thấy đúng như thật với trí tuệ để hiểu biết, thì chúng ta sẽ đưa đến sầu bi, khổ đau, than khóc, đập ngực, vân vân. Bởi vì trong đời sống chúng ta, khi chúng ta có được sự lợi ích, sự an lạc, hay chúng ta muốn được duy trì sự sống không bị bệnh hoạn, không bị đưa đến cái sự già, sự sanh ly tử biệt, thì kính thưa quý vị, một người sống trên thế gian này cần phải hiểu biết những điều gì được làm và những điều gì không nên làm. Bài kinh Đức Phật ngài muốn nói lên đối với chúng sanh hữu tình, có đến có đi, có sanh có diệt, tất cả các hữu tình này khi đã sanh ra do cái nghiệp của quá khứ, do phiền não của chi phối, thì những chúng sanh này khi đã tạo những cái thiện nghiệp hay là những cái ác nghiệp trong quá khứ, thì sẽ theo cái hạnh nghiệp của mình mà thọ sanh ở những cái cảnh giới dư hay là khổ. Và đối với một vị thánh đệ tử mà vị này thấy được cái mũi tên sầu muộn, đó chính là cái sự sanh, sự già, sự bệnh và sự chết. Trong bài kinh Năm Điều Quán Tưởng, Đức Tôn Ngài cũng có dạy: Chara thammam hi charang anatito, ta đây phải có sự già, không thoát khỏi sự già. Ya thi thammam hi yathin anatito, ta đây phải có sự bệnh, không thoát khỏi sự bệnh. Marana thammam hi maranang anatito, ta đây phải có sự chết, không thoát khỏi sự chết. Và bài kinh Nagamathammo Ligamathammo Nacchabiyang Ekakulasathammo, sự chi phối bởi sự vô thường, chi phối bởi những khổ đau trên thế gian này, chúng ta đã thấy từng ngày, từng bữa, từng giờ, từng phút. Có khi buổi sáng chúng ta thấy được sức khỏe của chúng ta đang diễn tiến tốt đẹp, chúng ta có thể làm những cái việc mà chúng ta muốn. Nhưng khi chúng ta có một biến cố xảy ra, như là thân chúng ta bị bệnh, tâm chúng ta bị phiền não, thời khi ấy những điều chúng ta suy tính, những điều chúng ta muốn hướng đến, muốn làm, chúng ta cũng khó mà thành tựu, khó mà thực hiện được. Bởi vì sao? Vì lực bất tòng tâm, khi thân chúng ta không được khỏe mạnh, tâm chúng ta sẽ bị chi phối khi mà cái sự già nó đến. Mà nếu như cái sự bệnh, cái sự già này mà chúng ta không có trí tuệ để nhận biết nó, đời sống này là vô thường, bị sự già, sự bệnh, sự chết dắt dẫn, thì chúng ta sẽ lâm vào những cái tình huống thật sự là khổ đau và rất là khốc liệt. Khi mà một chúng sanh trong thế giới này, người đó muốn tìm cầu, tầm cầu một cái sự hạnh phúc, nhưng hạnh phúc không do Thượng Đế hay Thần Linh ban lại, mà hạnh phúc phải do chính cái tâm hồn và cái sự suy tư của một cái chúng sanh đó. Để hiểu biết được như thế nào là giá trị của cuộc sống, như thế nào là đoạn tận khổ đau, như thế nào là con đường hướng đến cái sự hạnh phúc, an lạc tuyệt đối, thì đối với những chúng sanh đó, được ví như một người tìm được một cái mũi tên đang bị ghim vào người, rất là áo não và sầu muộn. Và cái người đó đang đau đớn khi mà bị mũi tên già, bệnh và chết đang đâm vào tim. Và người đó, nếu như người đó có trí tuệ, hiểu biết, thực hành những điều của các bậc thiện trí thức và những điều mà Đức Thế Tôn Ngài dạy, thì người này mới có khả năng chinh phục và lấn áp những cái phiền não. Thì khi đó chánh niệm và tỉnh giác là điều kiện tốt nhất để cho một vị hành giả, một người có cái sự tầm cầu đến điều hạnh phúc an lạc. Khi mà người này thấy được đời sống này là khổ đau, đời sống bị muôn màu những cái sự kiện vui buồn, những cái phiền não lo toan trong cuộc sống hàng ngày, vấn đề kinh tế, vấn đề của đời sống, những cái vấn đề đó nó sẽ chi phối tất cả mọi người, mọi tầng lớp, mọi giai cấp. không thể nào nói rằng một người có giai cấp cao, một người có được đầy đủ tài sản, người đó không có bị bệnh, người đó không có bị già, và người đó sẽ không bị chết. Một vị thủ tướng, một vị nguyên thủ quốc gia, vị đó cũng phải lo toan cho cái đời sống của họ, và phải lo cái vấn đề kinh tế và những cái sự kiện của đất nước. Một người thương gia, người đó cũng phải lo cho cuộc sống của họ, phải làm những cái việc mà họ nghĩ là cần phải làm. Và với một cái đứa bé nhỏ tuổi sanh ra thì nó cũng phải có việc của nó để làm. Thì những cái điều đó không thể nào mà chúng ta chối bỏ được, và nó thuận theo thời gian, nó thuận theo quy luật. Quy luật đó không phải là điều mà chúng ta khó hiểu, thưa quý vị. Bởi vì một người sanh ra nếu như là không có bị vô thường chi phối thì người này sẽ không có lớn lên. Bởi vì không có sự vô thường thì một đứa bé sanh ra nó cứ vẫn là một đứa bé, không bao giờ có sự lớn lên. Nhưng mà cái đứa bé đó nó lớn lên theo dòng thời gian, và đối với chúng ta là người hiểu biết Phật pháp, hiểu biết về sự sanh là khổ khi mà một chúng sanh có mặt trên thế gian này, thì chúng ta cần phải ý thức được rằng những cái gánh nặng mà chúng ta đang mang đây, lo cho gia đình, lo cho xã hội, lo cho đời sống vật chất và lo chính bản thân mình. Mình muốn được an lạc, mình muốn sống một cuộc sống hạnh phúc, không muốn khổ đau. Và nếu như mình là một người có trí tuệ, hiểu biết, hiểu rõ con đường nào đưa đến sự viễn ly, con đường nào đưa đến sự thanh tịnh cho đời sống bản thân mình, và con đường nào sẽ sa đọa, có đường nào đem đến cái châm gai khổ đau mà chỉ có ta, chỉ có mỗi người chúng ta phải hiểu biết và phải tự đi. Pháp mà Đức Thế Tôn Ngài đã nêu ra, pháp đó không thể là dành cho Ma Dương, không thể dành cho Phạm Thiên, không thể dành cho Chư Thiên, không thể dành cho một cá nhân hay là một chúng sanh nào, mà Đức Thế Tôn Ngài khai thị, Ngài thuyết lên để Ngài chỉ rõ con đường đó cần phải thực hành, đạo lộ cần phải đi. Và nếu như ai là người có trí, ai là một vị thánh đệ tử của Đức Thế Tôn, thì người đó cần phải hiểu mình làm gì, để khi mà những cái phiền não, những cái đau khổ nó bị tiêu diệt, những cái điều mà mình làm mà mình không có ý thức được, và bởi vì cái sự vô minh, và mình nghĩ rằng tất cả chúng sanh trên thế gian này người ta đều có một cái sự tầm cầu, mưu cầu cái hạnh phúc cá nhân riêng của mỗi người, và cứ thuận theo đời sống tự nhiên, phải mà sanh ra rồi phải lớn lên, rồi phải đi học và phải đi làm việc, và đến khi lớn tuổi, trung niên rồi lão niên, rồi chúng ta lại ra đi. Nhưng cái sự kiện mà chúng ta chưa có thấy được rằng chúng ta ra đi nó có một cái quyết định của cái đời sống tương lai khi mà chúng ta ra đi. Bởi vì chúng ta mà không có nắm được những cái vấn đề về nhân quả, không biết được đâu là phước, không biết được đâu là việc cần làm, không biết được những điều mà chúng ta cần tránh, thì thưa quý vị, thật sự là một người mà Đức Thế Tôn Ngài gọi là kẻ vô văn phàm phu, không học, bị mũi tên sầu muộn tẩm thuốc độc bắn trúng, kẻ ấy tự làm mình u não. Vì sao? Vì cái người này đó không có hiểu biết được thế nào là cái sự sanh đi đến cái sự già đi đến sự bệnh đi đến cái sự chết. Và khi mà bị tiêu diệt đến, cái vị này lại sầu muộn, u bi, cái vị này than khóc, đập ngực đi đến bất tỉnh. Và đời sống của họ cũng không màng đến cái vấn đề ăn uống, họ làm cho cái thân xác của họ trở nên tiều tụy xấu xí, và công việc của họ không được thuận lợi, không được tiến triển. Và những cái người mà kẻ thù của họ đó, những người này sẽ thấy hoan hỷ khi mà họ bị khổ đau, họ bị sầu muộn. Và những cái thân nhân của mình đó sẽ lo buồn khi mà thấy được một người thân của chúng ta không có cái sự tinh tấn trong cái công việc, không có cái sự hoạt bát, linh hoạt. Và cái người này á lại buông lung sống một cuộc sống, nghĩ rằng sao kiếp sống này nó đã khổ đau, mà cái kiếp sống này chúng ta lại bám víu vào những cái vấn đề vật chất và không tìm hiểu sâu sắc đến tâm linh. Thì khi mà một người sống như vậy đó, người này chỉ biết làm theo cái quán tính của họ, họ không thể nào có được cái sự hoan hỷ khi mà tinh tấn, tinh cần, nỗ lực làm những cái công đức phước báo, làm những cái thiện sự, và họ không có hướng đến cái sự giải thoát ngay chính bản thân họ, thì khó mà giúp đỡ hay là tế độ hay là phát nguyện thành một cái một vị tánh đẳng chánh giác chẳng hạn, để cái vị này có thể tế độ chúng sanh. Khi xưa đó, ngài đạo sĩ là tiền thân của Đức Thế Tôn, đạo sĩ Sumitha đó, khi ngài gặp được Đức Phật Dipankara, ngài đã dùng cái thân mạng của mình đắp cái con đường cho Đức Thế Tôn và chư Thánh Tăng bước lên trên đó, với cái ý nguyện của ngài là thành tựu quả vị chánh đẳng chánh giác. Bởi vì khi mà một vị có cái chủng tử, có cái bồ đề tâm, cái vị này hiểu biết được thân này là giả tạm, là phù du, thân này rồi đây sẽ bị bỏ, sẽ bị vứt lên trên đống cho tàn, tìm những cái sự lợi ích không có. Thì khi mà vị đó có cái trí tuệ hiểu thấu như vậy, thì đạo sĩ Sumitha đã tự nỗ lực. Cái vị đạo sĩ Sumitha này là tiền thân của Đức Phật Gotama. Ngài có thần thông và thắng trí, nhưng mà ngài bỏ cái công sức của ngài ra, ngài tự thân, ngài nỗ lực, ngài dùng chính công sức của ngài, chính mồ hôi nước mắt của ngài, ngài đắp lên cái con đường với tự tay ngài làm được, và ngài không có dùng thần thông. Bởi vì ngài nghĩ rằng việc mà mình làm đây đó phải có sự nỗ lực bằng chính bản thân mình, còn khi mà mình dùng thần thông đó, thì cái chuyện này đó, nó sẽ quá đơn giản, nó không là một cái sự thành tựu tuyệt hảo, không có được một cái sức mạnh của nội tâm. Cho nên khi mà vị đạo sĩ Sumitha tự thân làm con đường như vậy, và đã thể hiện bằng cách nằm xuống đất trên một cái khoảng còn trống, cái khoảng trống đó có một cái vũng nước mà cái vị này xả thân nằm lên đó đẩy cho Đức Thế Tôn Dipankara, ngài bước qua và ngài xác nhận và ngài đã thọ ký cho đạo sĩ Sumitha sẽ là một cái vị Phật chánh đẳng chánh giác tương lai. Khi mà đạo sĩ Sumitha nếu như có cần ngay vào lúc đó cái vị này muốn phát nguyện thôi không hành cái thiện pháp, không hành pháp đồ ba la mật nữa để mà chứng đắc đạo quả A La Hán, giải thoát sanh tử luân hồi ngay trong lúc đó cũng vẫn được. Nhưng vì với cái chí nguyện và cái tâm niệm của một vị muốn đem đến lợi ích cho bản thân mình và cũng muốn đem lại lợi ích cho tất cả mọi chúng sanh, cho nên ngài phải nỗ lực tu tập và ngài đã trải qua thời kỳ là 28 vị Phật. Thời gian của các vị Phật đó, thì các vị cũng đã biết thời gian của các vị Phật trải qua rất là nhiều. Khi mà các vị này hành pháp đồ ba la mật để thành một cái vị chánh đẳng chánh giác không phải là chuyện một sớm một chiều, thưa quý vị. Cho nên chúng ta đã hiểu được cái sự nghiệp to lớn và cái chí nguyện để thành tựu được một vị Phật chánh đẳng chánh giác phải trải qua vô số muôn ngàn kiếp và phải trôi lăn trong vòng sanh tử luân hồi. Nhưng cái chí nguyện và cái sự hành động mỗi kiếp của các vị này sanh ra, các vị này đều có ước muốn cho bản thân mình sẽ được giải thoát và cho chúng sanh khác cũng sẽ được giải thoát như mình. Một khi một người sống trong thế gian này, người đó có được một cái tư tưởng và cái quyết tâm như vậy thì cái sức mạnh của cái nội tâm sẽ làm cho người đó có được nhiều cái lợi ích trong cái vòng sanh tử luân hồi. Khi mà người này sanh ra, người này biết được đời sống này luôn luôn bị thay đổi, luôn luôn bị biến hoại, người đó sẽ cố gắng nỗ lực thành tựu những cái thiện pháp, cố gắng làm những điều mình có khả năng làm được và những điều mà làm cho cái vị mà tâm có cái chí nguyện được giải thoát. Thì sự cố gắng với sự bố thí, sự trì giới và sự tu tiến, nỗ lực mỗi kiếp như vậy không thay đổi, không bị thối chuyển. Tiền thân của Đức Phật chúng ta có nhiều kiếp lắm quý vị. Có những kiếp ngài làm bàn sanh, nhưng mà với cái sự trí tuệ của một vị đang thực hành những cái pháp độ để đạt đến cái sự lợi ích cho mình, thì kiếp mà Đức Bồ Tát ngài làm những cái bàn sanh đó, ngài cũng có thể ngài tế độ cho những chúng sanh khác và ngài có thể ngài làm lợi ích cho bản thân mình và bản thân của nhân loại. Khi mà một người sống trên thế gian này mà người đó không hiểu được như thế nào là đưa đến cái sự hủy diệt, như thế nào sẽ đem đến cái sự suy tư đau khổ, mà chúng ta sống ở thế gian này những điều mà chúng ta muốn làm chúng ta phải cố gắng nỗ lực hàng ngày. Một khi thần chết hiện về, nào ai có thể chở che cho mình? Mẹ cha giàu có chí tình cũng đành bất lực lặng im đứng nhìn. Thật sự là vậy. Khi mà chúng ta bị bệnh, cha mẹ, anh em, bà con, quyến thuộc của chúng ta có thương chúng ta cách mấy thì chỉ đến và an ủi, vỗ về và thăm nom chúng ta thôi. Còn cái sự bệnh hoạn hay là những cái sự khổ đau cho tự mình phải nỗ lực, mình tự điều phục nó. Mình muốn không bị chuốc lấy khổ đau thì mình phải sử dụng cái trí tuệ, tiềm năng của trí tuệ. Bởi vì trí tuệ của chúng ta đó chỉ sử dụng có một ít, không được nhiều phần đâu thưa quý vị. Bởi vì khi mà chúng ta làm những cái việc trong đời sống này đó, chúng ta chỉ có cái trí văn và trí tư thôi để mà học hỏi và làm những cái việc trong đời sống. Chúng ta tự suy nghĩ, chúng ta tự làm lấy. Nhưng mà còn đối với cái sự thực hành, đạt đến cái phạm hạnh, đạt đến cái sự lợi ích cao thượng đó, thì chúng ta đòi hỏi phải có cái sự nỗ lực, thật sự là nỗ lực. Hàng ngày chúng ta phải cố gắng hành thiền để đạt được những cái tâm an lạc trong lúc chúng ta hành thiền. Và nếu chúng ta có duyên và có thiện pháp thật là dồi dào thì chúng ta sẽ đạt được những cái tầng thiền như là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, và thậm chí là chúng ta có thể đắc được đạo quả ngay trong kiếp sống này. Thì một người mà có được một cái trí tuệ, hiểu thấu được đâu là con đường mà hướng đến giải thoát, an lạc tuyệt đối, thì người đó sẽ hết sức cố gắng làm cho bản thân mình được thấm nhuần những cái thiện pháp. Trong lúc mà những người mà hành thiện pháp như vậy đó thì sẽ gặp được nhiều cái sự an lạc trong đời sống, nhưng cũng vẫn có được, vẫn phải bị nhiều cái chướng ngại của tinh thần. Khi mà cái người này đó muốn làm được những cái việc phước thì người này phải cố gắng nỗ lực tạo dựng tài sản và cố gắng làm cho đời sống luôn luôn cân bằng. Người này phải bỏ ra một cái số tài sản để chu cấp cho gia đình và phải làm những cái việc của xã hội như là giao tế hay là chúng ta đi thăm viếng bạn bè. Và một phần của tài sản chúng ta để chi dụng trong gia đình và để lo cho bản thân của mình nữa. Và một phần tài sản thì chúng ta làm phước, tạo được các công đức. Nhưng người đó chỉ là người hiểu được một phần của cái sự làm thiện pháp thôi thưa quý vị. Còn người mà nỗ lực cố gắng thật sự để làm các phước báo hàng ngày hàng bữa, họ không từ bỏ những cái gánh nặng hay là từ bỏ những cái thiện pháp, dầu cho thiện pháp đó là thiện pháp nhỏ nhen. Có những người làm phước, họ nghĩ rằng ta phải có cái tài sản thật là to, và tài sản này có thể là đủ hay là dư giả để mà chúng ta làm một cái việc đại sự thì cái phước đó nó mới lớn. Nhưng mà thưa quý vị, chớ khinh cái điều thiện nhỏ, tưởng phước chẳng đến mình. Bậc trí thiện dồn chứa như nước nhỏ đầy bình. Chúng ta là một người Phật tử và chúng ta đã từng nghe giáo pháp của Đức Phật và từng hiểu biết được những cái bài kinh, những điều mà Đức Phật Ngài muốn nói đó chỉ là cái sự vô thường, khổ não và vô ngã. Ngài không có cái sự bi quan, nhưng mà đó là Ngài nói lên cái sự thật, bản chất thật sự của cuộc đời, bản chất thật sự của cuộc sống, nó là như vậy. Nếu như ai hiểu được đâu là điều mà mình phải làm, thì những cái chúng sanh đó sẽ nhổ lên những cái mũi tên sầu buồn có tặng thuốc độc. Đã có mũi tên đã là một cái vật nhọn, khi mà nó đâm vào trong da thịt của chúng ta đó, thì chúng ta thấy rằng nó là một cái sự khổ đau rất là mãnh liệt, nhưng mà nó lại tẩm thuốc độc nữa. Thì cái thuốc độc này nó là cái nguy cơ để cho một người khi mà bị dính cái mũi tên, người đó sẽ chết mau hơn khi mà bị bắn trúng. Cái người này, có nhiều chúng sanh tự mình làm u não, tự mình khởi lên cái những cái sự sầu muộn, và tự mình đi đến cái sự quý diệt, lấy bản thân mình. Ví như một người đầu tể, họ đã quý diệt bản thân của họ bằng cách là hàng ngày họ làm cho chúng sanh khác sợ hãi. Khi mà thấy được một cái người đồ tể thì thật sự là do cái tâm mà sân hận của cái người đồ tể đó. Không biết là lúc mà họ giết một cái con vật đó, họ có cái sự suy nghĩ về cái vấn đề là chúng sanh nào ai ai cũng sợ cái sự chết. Khi mà mình bị đứt tay hay là mình bị một cái gai nhọn đâm vào người, thì khi ấy chúng ta thấy được cái sự khổ đau trên cái thân xác này, nó không có mong muốn sanh khởi tới, không muốn để mà chúng ta nên làm. Nhưng mà có một số chúng sanh vì ngu si thiểu trí, vì không hiểu được pháp các bậc thánh, không thuần thục pháp các bậc thánh, không có diện kiến các bậc chân nhân, các bậc có trí tuệ, không học hỏi về những điều nào là điều hay, điều nào là điều không tốt, không tốt đẹp. Cho nên người đó đã tự sa vào cạm bẫy của ác ma, có nghĩa là đã làm cho chúng sanh khác phải bị đau khổ, và cũng làm cho bản thân mình ngay kiếp sống này mình bị khổ đau, và kiếp tương lai lại càng khổ đau hơn. Nay sầu đời sau sầu, kẻ ác hai đời sầu. Nó sầu, nó u não khi thấy cái nghiệp quế của mình làm. Bởi vì người đó không có nhận thức được là sanh là như thế nào, già là như thế nào, bệnh là như thế nào, và cái sự chết là như thế nào. Khi chúng sanh đó thấy chúng sanh khác bị chết, nhưng với tâm kiêu mạn về tuổi trẻ, kiêu mạn về sức khỏe, người đó không có thực hành những cái lời dạy của các bậc thánh, những cái lời dạy của các bậc thiện hữu trí thức. Bởi vì những cái vị mà đã chán nản trong cái đời sống sanh tử này, thì họ luôn luôn họ sống một cuộc sống khác mình và có giới luật, và luôn luôn lúc nào cũng tâm niệm về cái sự chết. Đời sống này ta không thể nào thoát khỏi cái sự chết, không biết chết như thế nào, và chúng ta không biết là hôm nay chết hay là ngày mai chết. Và nếu như chúng ta có cái sự kinh cảm của cái sự chết, thì chúng ta mới có được một cái tâm niệm rằng đời sống này phải như vậy và luôn luôn là như vậy, thì chúng ta mới thấy sợ hãi trong cái vòng sanh tử luân hồi, và chúng ta mới có được một cái sự suy nghĩ rằng chúng ta cần phải làm gì để đạt được cái an lạc thật sự, chứ không phải là an lạc của cái hư vọng. Một người mà có tài sản nhiều, sống với đầy đủ sự an lạc trong cuộc sống, đầy đủ sự thọ hưởng của sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc, không phải là người đó có được an lạc thật sự đâu. An lạc thật sự đó chính là nội tâm không bị vẩn đục, tâm luôn luôn định tĩnh và luôn luôn có tâm từ, tâm bi, tâm hỷ và tâm xả, thấy được chúng sanh khác từng sát na đang bị phiền não của chất chứa trong tâm chi phối, và sẽ khiến cho những chúng sanh đó tạo ra nhiều cái ác bất thiện pháp. Và một bậc trí tuệ hiểu biết như vậy thì họ sẽ tự lo bản thân của họ bằng cách nỗ lực sống một cuộc sống biết đủ, không có ham mê chân danh lợi, và người đó sẵn sàng từ bỏ tất cả những gì trên thế gian này là sở hữu, để người đó chuyên tâm vào thiền định, hay là vì đó tạo nhiều cái công đức để một người mà đạt được sự an lạc của cái hạnh phúc thực tại, thì người đó mới là một cái bậc trí tuệ mà Đức Thế Tôn Ngài hằng khen ngợi. Nếu như người bậc trí tự mình nhổ lên cái mũi tên có độc, và cái người này không có bị tiêu diệt, và cái vị này không bị sầu bi, than khóc, đập ngực và đi đến sự bất tỉnh, và đời sống của vị này có một cái sự cân bằng, thân tâm luôn được định tĩnh và an lạc trong hiện tại, và sắc đẹp của cái vị này sanh khởi khi mà cái tâm vị này đạt được một cái trạng thái định tĩnh, có cái sự chánh niệm và có cái sự tỉnh giác, và những điều cái vị này làm đó trong cuộc sống, vị này sẽ làm được rất là nhiều việc có lợi ích cho nhân loại. Và những cái người mà không có quan hỷ khi mà gặp được những chúng sanh này, gặp được những người này đó, thì những cái người kẻ thù đó sẽ cũng không có thể nào mà muốn cho một người mà có được cái đức tính tốt đẹp như vậy bị lo buồn hay là đi đến sầu khổ cũng không được. Và cái vị ấy phải bị tiêu diệt, mà khi mà có cái sự tiêu diệt đó của thân của quẩn này đó, vị này cũng vẫn sẵn sàng chấp nhận, nghĩ rằng đời sống này nó là như vậy và vô thường, khổ não và vô ngã, đó là pháp quy luật tự nhiên. Khi mà Đức Thế Tôn Ngài thuyết ra cái bài kinh này, Ngài dạy cho những cái vị tỳ kheo, đây gọi là vị thánh đệ tử, có học được nhổ lên mũi tên sầu muộn, có tẩm thuốc độc, mà kẻ phàm phu không học sẽ bị bắn trúng, tự mình làm ưu não, không sầu muộn, không bị bắn tên. Và vị thánh đệ tử, vị này đắc chứng được đạo quả A-la-hán, A-la-hán thánh đạo, A-la-hán thánh quả, và đã làm cho chính mình hoàn toàn được tịch tịnh. Và kính thưa quý vị, kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, chúng con xin được dừng lại ở đây, và chúng con xin dâng phần phước của thời pháp thí này đến cho Chư Tôn Đức Tăng, cầu mong quý Ngài được sống an lạc trong phạm hạnh, và cũng chia phước này đến cho quý cô tu nữ và toàn thể chư Phật tử được vững mạnh tín tâm tu hành tinh tấn. Và con kính thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng sẽ điều họp cho chương trình này. Nam Mô Bụt Thầy Giá.
Sa thú kính chào thượng đỉnh huệ tịnh. Bạch chư tôn đức và thưa quý phật tử, bây giờ thì chúng ta trở lại với đề tài ngày hôm nay qua phần thảo luận. Bạch chư tôn thầy siêu, không biết thầy tọa có còn ở trước máy không? Nếu thầy tọa thầy siêu đang có mặt ở trước máy, xin thầy tọa có nghĩ cho biết. Một lần nữa xin được hỏi là không biết thầy tọa thầy siêu có mặt ở trước máy không? Nếu thầy tọa có mặt, xin thầy tọa hoan hỷ cho biết. Có lẽ thầy tọa thầy siêu không có mặt ở trước máy, xin được kính đại đức Pháp Tân. Đại đức Pháp Tân có thể giúp trả lời cho cô thảo luận đầu tiên không? Dạ vâng, cảm ơn đại đức Pháp Tân. Đại đức Pháp Tân, tất cả chúng ta khi mà nhìn vào cái tính vô thường của cuộc sống đó, thì đa số chúng ta đều khổ hết. Nhưng mà theo đại đức Pháp Tân đó, thì chúng ta có thể làm được gì? Ví dụ như có những người họ cảm thấy rằng mình nhìn đến đâu chỉ vô thường thì mình khổ. Đại đức Pháp Tân có nghĩ rằng nếu mà cũng cái trạng thái vô thường đó mà chúng ta cứ nhìn, tiếp tục nhìn và kiên nhẫn, can đảm để mà nhìn, thì khi chúng ta nhìn nhiều lần như vậy thì chúng ta có có vượt qua được cái cảm giác sợ hãi, cảm giác sầu muộn hay không? Tại vì có nhiều người rất là sợ nhìn vào sự vô thường. Kính tỉnh về đi Pháp Tịch.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Tha Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Tuệ Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính Thế Quý Tiến cùng chư Tôn Đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Và kính bạch Thượng Tọa, kính bạch chư Tăng, kính thưa quý vị. Cái điều mà ở trong tam tướng vô thường, khổ, vô ngã đó, thì cái đó là cái tướng thật của thế gian rồi. Và do vậy đó thì mình biết nó hay là không biết thì nó cũng diễn biến bình thường với mình, với hoàn cảnh chung quanh. Khi mà mình có thể rằng mình với một cái trí của một người phàm phu đó, một người bình thường đó, thì chúng ta có một cái cảm nhận được là bản chất của thế gian là vốn là khổ. Nhưng mà ở đây đó, Đức Phật muốn dạy cho chúng ta biết về cái bản chất thật của nó để chúng ta nhìn nhận. Nhiều khi rồi mình cũng biết, nhưng mà biết thoáng qua rồi gác mọi chuyện nó qua một bên hết, không được nhìn một cách liên tục. Tức là trí không thể nhìn được một cách liên tục, trí tuệ không thể nhìn đối chiếu đó, để mà phản tỉnh một cách liên tục được. Nhưng mà rồi đó thì cái điều đó nó cũng vẫn diễn ra thôi. Nhưng mà nếu như mà một người mà nhìn cái tính chất vô thường ấy, giờ mình nghĩ là thân tâm của mình đều vô thường, hoàn cảnh cũng đều vô thường, nói chung là những cái gì mà pháp hữu vi nó đều là vô thường á, thì với một người mà nhìn mà nghĩ nó như một sự vô thường á, thì thật sự theo chúng tôi nghĩ rằng để rồi mình nhìn mà để rồi một lúc nào đó mà gọi là mình không sợ cái tính chất vô thường nữa thì cái đó nó trái ngược lại. Còn khi mà mình nhìn để mình thấy rõ được cái sự thay đổi nó liên tục như vậy, dù nó như thế nào, dù muốn dù không, hay là dù nó như thế nào thì nó cũng phải diễn ra như vậy thôi. Và đối với cái điều mà mình nhìn đó, đối với cái điều mình nhìn đó, nó thật sự là khởi lên, nó khơi gợi lại cái trí tuệ để rồi mình có phản chiếu lại những cái sự thật đó, dễ nhìn sự thật đó. Mặc dù là với một cái trí tuệ phàm phu thì chúng ta cũng không thể nào mà thấy một cách liên tục và thấy một cách rõ ràng. Nhưng mà mình nhìn như vậy để rồi mình thấy được cái sự thay đổi của nó. Và như vậy thì thân và tâm của mình nó cũng thay đổi, nó mau lẹ, nó chóng qua tàn, nó chóng tàn đi. Và do vậy đó thì cái điều mà Đức Phật ngày dạy đó là không phải là mình dính dưng với nó, Dạ, không phải là mình thấy về cái tính chất vô thường mà mình phải dẫn dân với nó, mà đòi hỏi là mình phải thấy theo từng thời gian, từng cái nhịp điệu của sự chuyển biến đó. Dạ, chuyển biến đó, để rồi mình thấy cái tính chất nó không bền vững, dù là mọi pháp nào, dù là pháp hữu vi nào đi nữa, thì nó cũng là không bền vững rồi. Và do vậy đó thì cái điều mà Đức Phật này dạy đây, mình thấy được điều đó, để rồi mình từ ở cái chỗ đó đó, mình tìm được một cái mà chúng ta thấy rằng nguyên là một cái sự trợ giúp, hay là cái sự cái pháp để làm cái nền tảng, hay là cái thiện pháp để rồi cho mình nương tựa vào đó. Bởi vì dù muốn dù không thì cái chuyện đó nó cũng vậy, diễn ra thôi, là diễn ra thôi. Thì nó qua một khắc, qua một giờ, hay qua một thời gian ngắn thôi, thì nó cũng phải diễn qua. Và do vậy đó, mình thấy như vậy rồi mình phải nỗ lực những cái làm những cái công đức thiện sự, và những cái công đức thiện sự, cái công đức thiện sự này đó, để giúp cho cái trí tuệ của mình nó càng ngày càng nhạy bén thêm, càng ngày càng thấy rõ hơn được những điều đó. Mà ví dụ như chúng ta thấy rằng một cái người mà cái trí tuệ của một người phàm phu á, thì dù mình có nhận biết về cái tính chất vô thường thì cũng là cái trí tuệ của người phàm phu thôi. Cho nên là mình cũng biết lắm chứ, biết, nhưng mà cái biết đó nó cũng không phải là liên tục, và cũng không thể thấy được những cái chi tiết rõ được qua cái trí tuệ thực chứng của mình. Trong khi cái trí tuệ của bậc thánh thì khác, các ngài thấy rõ những điều đó, và bằng cái trí tuệ thực chứng của các ngài, cho nên điều mà các ngài thấy thì nó thấy bằng cái sự trải nghiệm của chính các ngài. Còn mình thì chỉ một người phàm phu thì cũng nhìn ra những điều đó, nhìn ra những điều đó, nhưng mà cái bản chất của vô minh đó, cái bản chất của vô minh nó còn đầy, nó còn dẫy đầy. Và do đó thì khổ, cái khổ thì mình vẫn biết là khổ. Dạ, cái khổ sanh, khổ già, khổ bệnh, khổ chết vẫn biết. Dạ, vẫn biết. Nhưng mà ví dụ như có ai đâu mà cha mẹ mình mà chết rồi cái tự nhiên mình buồn hoài, buồn suốt cả đời đó. Rồi cũng rồi thôi, qua một thời gian lắng dịu đi, rồi cũng đâu vào đấy. Rồi một mình á, rồi mình có lúc rồi biết mà cha mẹ già, cha mẹ chết, cha mẹ dặn mình những cái điều gì, mình ráng cố gắng mình ghi nhớ những điều đó. Nhưng mà trong khoảng khắc thời gian nào đó, trong cuộc đời, lại là những cái lúc mình mê muội, những cái lúc mình lầm lạc, mình quên đi những cái điều lời cha mẹ dặn, thì cũng có những cái trường hợp đó. Và do vậy đó thì mình khổ thì mình biết khổ, nhưng mà mê thì vẫn là phải bị mê, vẫn là phải bị mê, bởi mình chưa đủ sức. Nhưng mà nếu như một người mà tập cho mình thấy được cái sự thật đó, bằng cái sự thật của vô thường, bằng cái sự thật của vô ngã, bằng của sự thật khổ, sự thật đó đó, để tập cho mình có một cái trí tuệ nhạy bén, và mình nhìn như vật nó cũng là vốn là vậy, vốn là vậy. Dù có như thế nào, mai sao có như thế nào, ở một mức độ nào, hoặc mình có ra sao, thì cái chuyện đó nó cũng vẫn phải diễn ra như vậy. Cái quan trọng là một người biết được những điều đó, và mình phải tạo những cái thiện pháp, đặc biệt là thiện pháp về trí tuệ, để làm cho nó bào mòn, hay nó tiêu mòn để những cái sự si mê của mình, những cái sự lầm lạc của mình, hay là những cái pháp bất thiện từ ở nội tâm của mình. Thì hy vọng là một ngày nào đó trong tương lai, mình sẽ chấm dứt đi những cái, bớt đi những cái phiền não đó, thì mình sẽ được thoát khổ. Còn với một người mà nhìn để rồi cuối cùng mình nhìn cái vô thường, cái khổ, rồi mình dẫn dưng với nó giống như chai lì, thì rõ ràng cái thái độ đó theo chúng tôi nghĩ rằng nó không có lợi ích gì, không có lợi ích gì. Nhưng mà mình nhìn thấy khổ, vô thường, vô ngã như vậy, để rồi mình xét lại chính mình, hoặc xét lại những cái pháp hữu vi, ai cũng phải như vậy. Và do vậy mình tạo những cái thiện sự, công đức, những cái phước báo, những cái thiện sự, để cho cái trí tuệ của mình càng ngày càng tăng trưởng lên thêm. Như vậy thì nó sẽ bào mòn những cái phiền não, lần lượt thì chúng ta sẽ có được cái sự chấm dứt khổ, hay chấm dứt được sự an lạc, có được sự an lạc để chấm dứt sự khổ được. Thì đây là vài cái ý con xin được chia sẻ đến với chư tăng là như vậy. Và bây giờ thì kính thỉnh thượng tọa giác đẳng trở lại.
sa thú cái chân để được pháp tịnh. Bởi vì thật sự siêu nếu từ thọ đã trở lại trước máy thì chủ tọa Hoa Kỳ chưa biết. Bây giờ thì xin được nhập vân. Bởi vì thật sự siêu tất cả chúng ta đều suy niệm về sự vô thường ở trong nhiều cái hoàn cảnh, nhiều cái trạng thái khác nhau. Bông hoa tàn hay là một hành tinh, một cái tinh cầu nó đi vào chỗ hủy diệt, hay là một người thân đã ra đi, hoặc giả là vô thường qua hơi thở. Khi mà sự tỏ thời siêu là trước tất cả những cái vô thường của cuộc sống đó, thì theo riêng cái kinh nghiệm của sự tỏ thời siêu đó, thì sự vô thường nhìn thấy ở đâu, ở điểm nào và ở trong cái lĩnh vực nào mà nó dễ làm cho chúng ta xúc động, nó dễ làm cho chúng ta thay đổi, nó dễ làm cho chúng ta tính tỉnh táo. Bởi vì hàng ngày hầu như là chúng ta thấy sự thay đổi đến đủ chóng mặt. Một ngôi nhà lớn, một cái ốc bị đập vỡ, hay là bao nhiêu hoa mình chưng lên rỡ tàn. Nhưng mà tại sao chúng ta không xúc động được? Theo tự tỏ tự siêu nghĩ rằng chúng ta nhìn sự vô thường ở cái góc cạnh nào, ở cái đối tượng nào mà khiến như chúng ta dễ dàng dùng cái sự vô thường đó để tác động được cái tuệ giác của mình ở cái tính tự tỏ tự siêu.
Năm một của thời gian xin hỏi quý vị có nghe được chúng ta nói đấy, ha? Nói rõ không ạ? Dạ xin cảm ơn. Dạ xin cảm ơn thầy tòa. Cảm ơn cô Ni Cha, cảm ơn cô Trí Tuệ. Kính bạch thầy tòa chánh đẳng, kính bạch thầy tăng, kính thưa quý vị Phật tử. Quả thật quý vị, như lời của Thượng Tọa Giác Đẳng nói, ở trong cuộc sống của chúng ta, chung quanh không biết bao nhiêu là cái cảnh tượng vô thường. Nhưng mà có những cái sự vô thường mà chúng ta không có, chúng ta không có cảm nhận được bằng cái tự giác để nhàn chán và đi thăm. Chẳng hạn như là một ngôi nhà mà người ta phá vỡ để người ta xây khu nhà mới, cái đó chúng ta không có thấy những cái sự vô thường, mà chúng ta thấy cái gì nó đã cũ, nếu mà phá vỡ làm cho nó mới lại thì tự nhiên mình thấy nó là đẹp, nó khang trang. Do đó cho nên không có cảm nhận được cái sự vô thường. Cây nó đến mùa nó thay lá, nó rơi rụng, để rồi dịp vài hôm sau thì bắt đầu nó mọc, nó đâm chồi, nó nảy lọc, nó ra cái bộ lá mới ngoan mục hơn nữa, nó xanh mướt hơn và nó tạo nên cái vẻ đẹp cho cây hơn. Do đó chúng ta nhìn, chúng ta khó thấy được cái sự vô thường. Hay là chúng ta cố suy nghĩ đó là cái sự vô thường thì chúng ta lại không có một cái cảm giác nhàm chán hay là động tâm. Ở đây theo kinh nghiệm bản thân của chúng tôi đó, thì nhìn thấy cái sự vô thường và dễ động tâm nhất là cái sự thăng trầm của cuộc sống, nhất là cái sự thịnh suy hưng phong của cuộc sống. nó dễ làm cho mình, nếu mình có trí tuệ mình suy nghĩ mình sẽ nhàm chán. Ở trong sinh hoạt của một cái ngôi chùa, nếu mà chúng tôi chỉ nhìn thấy cái sự thay đổi ở từ cái ngôi chùa cũ kỹ vách lá, mà bây giờ nó có sự thay đổi làm cái ngôi chùa được chỉnh sửa khang trang, thì chắc có lẽ là chúng tôi không thấy được một cách ngao ngán. Nhưng mà vì cái cảnh thịnh suy hưng vong, chẳng hạn như trước đây ở trong cái ngôi chùa, lúc mà chúng tôi còn khỏe và chúng tôi ít có bận rộn, chúng tôi dạy lớp chư tăng khoảng 30-35 vị ở trong chùa. Nhưng mà dần dần rồi các vị học xong ra đi, những khóa sau chúng tôi không có chiêu sinh nữa. Thế là bây giờ ở trong chùa chỉ còn có mười mấy vị thôi, cỡ khoảng 15 vị. Cái chúng tôi suy xét thì dần dần nó đi đến cái chỗ nó suy sụp, cũng như cái hội chúng cư sĩ của mình. Những người mà trước đây 5-10 năm trước, bây giờ thì lại vắng mặt nhiều, chỉ còn có một vài người là còn sống sót, còn bao nhiêu là họ già, họ bệnh, họ chết. Cho nên hội chúng bây giờ nó thưa thớt đi, những người trẻ bây giờ họ ít có đến. Khi mà chúng tôi cảm nhận được cái tình trạng vô thường, thịnh suy hưng vong gì, lúc bây giờ chúng tôi mới chạy lòng được. Chúng ta ngoài cư sĩ, chúng ta cũng chú ý, chúng ta chỉ cần nắm bắt là một tướng vô thường, nó có sự thay đổi. Thí dụ như một nhà, một gia đình, thuở xưa cái gia đình đó gồm có ông bà, cha mẹ, con cháu quây quần, nhưng mà rồi khi mà con cháu lớn lên, mỗi người đi một ngã, đi tứ hướng để làm ăn, bỏ lại trong gia đình thì chỉ còn có ông bà hay là chỉ còn cha mẹ già nua thôi, con cháu cũng ít có nuôi tới. Hoặc là khi ông bà hay là cha mẹ già lớn tuổi rồi mất đi, thì cái ngôi nhà đồ sộ như thế mà trước đây cái dòng họ tụ họp đông đảo mà bây giờ nó suy sụp, thì chúng ta nhìn thấy cái chỗ đó chúng ta dễ cảm nhận được cái sự vô thường đáng chán. Nhưng mà cách đó là tùy theo cái tính người. Chúng tôi thì chúng tôi suy xét qua cái khía cạnh đó, cạnh suy hưng vong của cuộc sống, mà chúng tôi cảm nhận được cái sự vô thường, nó mới đưa đến cái sự nhập tâm để mà nhàm chán và lý tham. Nhưng mà mỗi chúng ta đều có một cái cảm nhận riêng biệt. Một người Phật tử mà thuộc về nhà thơ thì lúc bây giờ nhìn cái lá cây rơi cũng thấy được cái sự vô thường, vân vân. Thì như vậy đó, nó tùy theo mỗi người để nhìn. Do vậy ở đây chúng ta phải biết rằng là dù cách nào đi nữa, nhưng mà mỗi người chúng ta đều chung một hướng là làm sao để chúng ta nhận thức được cái tánh cách tạm bỡ phù du của cuộc sống, và chúng ta khởi lên cái tâm nhàm chán ly tham. Như vậy là mặc dù cái đề mục suy niệm thì có khác nhau đó, nhưng mà cái kết quả hay là cái mục đích chúng ta đi tới thì cũng giống nhau. Tùy theo mỗi người mà chúng ta có cái sự suy xét khi cảnh nào chúng ta cũng suy chạy. Ngày xưa thời Đức Phật cũng thế, có nhiều vị tỳ kheo nhìn cái cảnh rừng đang bị cháy, ngọn lửa đi đến đâu nó thiêu rụi đến đó. Vị này khởi lên cái tư tưởng miên man về cái cuộc sống, thì Đức Phật Ngài đã xuất hiện và Ngài thuyết lên và kệ giúp cho vị đó chứng quả A-la-hán. Tự nhiên nàng có cái chara nhìn thấy cái sự vô thường qua cái cảnh tượng vẽ rửa sông, rửa chân trên bờ suối, rồi từng giọt nước nó nhỏ nhất từ bờ chân rơi xuống nó tan biến, tại vì mình quán thấy cái sự vô thường. Như vậy cũng đắc đạo quả. Cho nên chúng ta đừng có ngại khi mà chúng ta chọn lấy một cái đề mục, một cái cảnh tượng để chúng ta quán vô thường, mà chúng ta cho rằng nó khác với thiên hạ, sợ e rằng nó sai với pháp. Không phải. Chúng ta cứ nhắm một cái tiêu chí, tức là làm sao để chúng ta cảm nhận được cuộc đời là vô thường đi đến chủ quy diệt. Dòng cho nó vô thường có nghĩa là thay đổi mới hơn, thay đổi tốt hình đẹp hơn, nhưng mà rồi nó cũng phải đi đến chủ quy diệt. Đó là cái vấn đề để giúp cho chúng ta tu tập tốt đẹp hơn. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của Thượng Tọa Giác Đẳng này như vậy. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca.
Kính truyền từ tổ thầy sư, đại đức pháp tính, đại đức pháp tính có mặt ở trước máy không? Để xin phân định pháp tính trả lời cho câu thân đường tiếp theo. Đại đức pháp tính, chúng ta thấy rõ một điều là con người mình khi mà mong mỏi một điều mà không thể xảy ra được thì chúng ta khổ. Ví dụ như cái gì vô thường mà chúng ta mong nó thường, hay cái gì bất an mà chúng ta mong rằng nó là hạnh phúc, hay là cái gì không phải là của ta thì mình mong lực của ta thì nó khổ. Như vậy theo đại đức pháp tính ở trong đời sống của chúng ta đó, phải chăng là có một phần rất lớn nỗi khổ đau nó đến từ cái nhìn sai của chúng ta? Vì có nhiều người họ tin rằng cái nhìn mình giờ đúng hay sai thì nó cũng khổ thôi. Nhưng mà phải chăng khi mà chúng ta nhìn sai đó, nhận thức sai, đòi hỏi sai, kỳ vọng sai đó, thì cái sai đó nó làm cho chúng ta khổ nhiều hơn là chúng ta nhận thức một cái trung thực, có đúng như vậy không? Cái tình hình này có pháp tính.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Con xin thành kính đảnh lễ đến sư phụ Từ Siêu, Thượng Tọa Lạc Đẳng, đại đức pháp tăng, đại đức Huệ Trí cùng chư tôn đức tăng đang có mặt ở trung rung. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Kính bạch thượng tọa, kính thưa đại chúng. Cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết tín hiệu rõ. Kính thưa quý vị, phải nói rằng là thật sự ở trong cái đời sống này, khi mà chúng ta học, những ai mà có học về những cái pháp mà gọi là vô thường, hoặc là khổ, hoặc là vô ngã, thì mình thấy rằng đó, những cái người nào mà có học được cái pháp đó thì lúc bấy giờ khi mà tiếp xúc hoặc là xúc chạm với đời đó, thì cái người này mới có được một chút bình tĩnh, hoặc là hơn nữa đó, đối với những ai mà đã từng tu tập hoặc là từng suy nghiệm về cái cuộc đời này, thì những người đó thì trong cái khi mà gặp những cái nghịch cảnh hoặc là xúc chạm với việc đời, thì cái người này mới lúc đó mới có cái sự cũng như là đỡ bị xúc chạm mạnh, đỡ bị cái sự thất vọng mạnh. hầu như đó quý vị thấy rằng hầu như tất cả chúng ta đó, ai cũng đều nghĩ rằng một cái gì đó là nó vô thường. Nhất là quý vị thấy rằng đối với đời sống này, nhất là những cái gì mà thân quen với mình thì mình thấy rõ ràng là chúng ta ưa có một cái nhìn là nó tồn tại mãi, nó tồn tại mãi. Thật sự ra đó quý vị biết rằng ngay cả những cái chuyện nó bình thường đi, một cái chuyện bình thường đi, ví dụ như quý vị thấy rằng là lúc trước là chúng tôi cũng cũng khi mà mình nghĩ đến mình rời khỏi cái ngôi chùa của mình để mà mình đi đến một nơi nào đó mình học, thì quý vị biết rằng lúc đó mình có rất là nhiều cái nỗi lo sợ. Ví dụ như mình lo mình xa chùa, xa những người thân ở trong chùa, hoặc là xa thầy tổ vân vân. Thì lúc đó quý vị biết rằng mỗi khi mình muốn đi đến một cái tỉnh nào hoặc là một cái xứ nào mà nó xa xôi á, mình đều có những cái lo ngại. Mình lo ngại đi xa những người thân rồi, đến cái chỗ mới thì không biết như thế nào vân vân. Thì quý vị biết rằng những cái sự lo sợ, những cái sự lo ngại đó nó ngăn chặn mình trong một cái thời gian rất là dài. Quý vị biết rằng lúc đó chúng tôi mới nghĩ lại rằng ở trên cái cuộc đời này nó không có cái gì mà cũng như là bây giờ mình tuy rằng trong cái khoảng thời gian này mình không xa thầy tổ, nhưng mà đến một lúc nào đó mình cũng phải xa, hoặc là những người ở trong thân quen của mình cũng vậy. Bây giờ thật sự mình không muốn xa họ, nhưng mà đến một lúc nào đó mình cũng phải xa. Thì quý vị biết rằng khi mà chúng tôi nghĩ đến cái điều đó đó, thì tự nhiên lúc đó mình mạnh dạn, mình mạnh dạn mình đi học. Chính cái điều này qua cái bản thân của chúng tôi đã từng gặp rồi, đã từng gặp rồi, thành ra đó quý vị biết rằng mình mới có một cái kinh nghiệm, hoặc là mình mới có một những cái gì mà mình đã kinh nghiệm, mình trải qua rồi, thì thật sự ra đó thì lúc đó mình mới bớt có cái sự dính mắt. Quý vị thấy không, quý vị thấy rằng có những người ngày xưa đó, ở trong thời nay á, thì con người của chúng ta cũng có một cái sự mà bỏ bớt cái sự chấp thủ, hoặc là có một cái sự nhìn nhận nó đúng. Quý vị có nhớ rằng trước kia đó, cách đây khoảng chừng mười mấy 20 năm đó, có những người người ta có những cái bộ đồ mới, chỉ chờ một cái lúc nào đó mình đi ra, mình ví dụ như là lễ Noel nè, hoặc là Tết Trung Thu, hoặc là Tết Nguyên Đán vân vân, hoặc là ngày khai trường, mình mới lấy những cái bộ đồ mới đó và mình mặc. Thì quý vị thấy rằng mình tại sao mà mình không mặc những bộ đồ mới đó quý vị? Mình cứ sợ nó cũ, hoặc là mình sợ nó mặc rồi mấy mốt mặc lại nó không có đẹp vân vân. Thành ra đó, hồi cái thời gian đó quý vị thấy trước đây mười mấy năm cái nhìn nó còn hạn hẹp chút xíu, cái nhìn của mọi người, người nào cũng còn hạn hẹp chút xíu. Thành ra nó đồ đạc đó, mình cứ một năm á, như là những bộ đồ mới đó mình mặc chỉ được vài lần thôi, rồi đến 2-3 năm sau nó cũ rồi, bắt đầu lúc đó mình mới lấy ra mình mặc thường. Nhưng mà ở trong thời nay thì quý vị thấy rằng có nhiều người là người ta không có những cái tư tưởng đó nữa, người ta cứ mặc đến khi nào mà nó cũ là người ta thay. Thì không phải rằng là chúng tôi kể ra những điều này, không phải rằng là những người đó người ta nhận thức được cái sự vô thường. Thật sự không phải là người ta nhận thức được cái sự vô thường, nhưng mà muốn mượn cái hình ảnh này thôi, muốn mượn cái hình ảnh này thôi, nói rằng cái điều mà chúng ta thường cho rằng những cái vật đó nó còn có cái sự thường hằng. Thành ra nó có nhiều khi chúng ta cứ có những cái sự lo sợ. Quý vị thấy rằng đối với cuộc đời của chúng ta thì từ cái vật dụng mình xài, hoặc là từ cái tuổi thọ, hoặc là sắc đẹp, hoặc là nhà cửa vân vân, thường thường chúng ta cứ mong muốn cho những điều đó nó còn hoài, những cái sự việc đó nó sẽ còn diễn tiến hoài. Nhưng mà thật sự ra cái sự mong muốn của mình nó không được quý vị. Ví dụ như ngày hôm qua mình học, ở trong những cái bài kinh ngày hôm qua mình học có những cái chi phần, nếu mà một người mà có sự mà ra sức tinh tấn để mà làm có được những cái tài sản đó, thì người này sau này sẽ không có cái sự hối hận, không có cái sự hối hận khi mà sức khỏe hết hoặc là tài sản hết, người này không có cái sự hối hận, hoặc là có những cái biến cố gì đó thì cái người này cũng không có cái sự hối hận. Thì cũng vậy, đối với cái đời sống tu tập của chúng ta đó, nếu mà một người mà có cái sự nhận thức, có cái sự nhận thức, ví dụ như quý vị thấy rằng có những người người ta cũng chăm sóc, người ta giữ gìn cơ thể rất là nhiều, nhưng mà một lần nào đó cái chứng bệnh gì nó xảy ra đó, người ta sẽ có cái sự lo âu rất là nhiều quý vị. Ví dụ như quý vị thấy rằng ở trong thời nay đó có những cái dược phẩm trị bệnh, rồi những cái thuốc ngăn ngừa bệnh vân vân, thì khi mà mình thật sự lúc đó mình ngăn ngừa được bằng cái những cái phương thuốc vân vân, thì nếu mà một người mà cứ một người mà cứ đắm nhiễm vào cái thuốc đó, thì khi mà cái bệnh đó mà nó xảy đến đó, thì cái người này sẽ dễ dàng thất vọng, rất là buồn. Nhưng mà ngược lại đối với một vị hành giả, quý vị thấy rằng thường thường đối với các vị hành giả, tuy rằng không có dùng thuốc nhiều nhưng mà có sự quán xét thường ở trong cái đời sống mình, quán xét thường ở trong cái đời sống của mình, cái sự bệnh nó sẽ xảy ra, cái sự già nó sẽ xảy ra, cái sự chết nó sẽ xảy ra, những cái sự mà phải chia lìa, người thương, người mến mình phải chia lìa. Thì thật sự ra một người mà thường xuyên quán tưởng một trong năm những điều này, thì khi mà những cái nghịch cảnh nó xảy đến, nó xảy đến với những cái vị này thì thì những vị này sẽ không có không có cái sự mà buồn đầu hoặc là không có cái sự lo lắng nhiều. Quý vị thấy rằng đối với ở trong cái bài kinh mà nói về Bồ Tát của chúng ta đó, ở trong quá khứ đó, khi mà ngài thấy người con trai của ngài sáng ra ruộng để mà làm, thì trong lúc mà quơ những cái đám mạ đó thì lúc bấy giờ bị con rắn nó cắn chết. Thì lúc đó quý vị thấy không, Bồ Tát của chúng ta rất là bình tĩnh, rất là bình tĩnh. Vì sao vậy? Bồ Tát chúng ta thường ngày tu tập quán về cái sự chết, thành ra Bồ Tát của chúng ta rất là tỉnh, mới nói nhắn với cái người đi đường là về nói với vợ của tôi đó là một trưa nay chỉ đem ra một phần cơm thôi, đem ra một cái phần cơm thôi. Thì lúc đó quý vị thấy rằng bà vợ đó, thường thường mà nghe vậy thì có sự giật mình, nhưng mà đối với vợ của Bồ Tát thì cũng không có giật mình, mà biết có sự chuyện gì nó xảy ra rồi. Thì quý vị thấy rõ ràng, chưa ra thì thấy Bồ Tát đang thiêu xác con của mình, đến nỗi mà với một cái sự bình tĩnh mà cái ngôi vua trời để thích đó, cái chỗ ngồi của vua trời để thích đó, bị cái sự đốt nóng do oai lực của Bồ Tát và vợ Bồ Tát và người con gái và luôn cả người ở cũng vậy. Thì chúng tôi kể cái chuyện này ra để chi, quý vị, chúng tôi muốn minh chứng rằng một người mà có quán về cái sự già hoặc sự bệnh sự chết, hoặc là quán về nghiệp đó, thì những cái vị này khi mà gặp những nghịch cảnh xảy ra, họ không có cũng như là cái sự mà xúc động quá mạnh, hoặc là không có cái sự mà bắn loạn về tâm trí. Vì sao vậy? Vì thường ngày người ta có cái sự quán xét. Quý vị thấy không, Đức Vua Trời Đế Thích hỏi vợ của Bồ Tát là tại sao con trai của mình chết mà mình không có thấy đau buồn. Thì do cái người này thường xuyên quán về sự chết và nghiệp, thành ra cái người vợ mới trả lời là tôi không mời nó đến mà tôi cũng không có đuổi nó đi, ra đi tùy duyên nghiệp. Có nghĩa là sao quý vị? Chứ quý vị thấy rõ ràng, chúng ta có mặt ở trong gia đình này thì cũng không ai mời chúng ta đến, do cái duyên nghiệp nên chúng ta tái sanh vào cái gia đình đó hoặc là trong cái bào thai đó, rồi lớn lên ở trong gia đình đó. Khi mà chúng ta hết nghiệp lực rồi thì tự động chúng ta ra đi, không có một người nào đuổi mình hết mà cũng không có một người nào mời mình hết. Thì chính cái chỗ mà người ta hiểu được như vậy thì người ta không có trở nên mà có cái sự mẫn như là quá đau buồn hoặc là thê thảm khi mà gặp những cái nghịch cảnh này. Thì rõ ràng quý vị thấy rằng những cái tích chuyện này cho thấy rằng một người mà có thường xuyên tu tập quán xét về những cái điều này thì sẽ tránh được những cái sự mà buồn than thê thảm hoặc là có cái sự mà bức xúc do khi mà gặp nghịch cảnh. Còn đối với một người mà không có biết quán xét về những cái điều này, mà chỉ cũng như là tin về một khía cạnh nào đó, cho rằng đời sống này có sự mà nó thường hằng vân vân, hoặc là an lạc vân vân, thì lúc đó sẽ làm khi mà gặp nghịch cảnh thì những người này sẽ có cái sự mà cũng như là bức xúc hoặc là không có kìm nổi những cái sự xúc động. Vậy thì ở tóm tắt lại cái câu thảo luận của chúng tôi, chúng tôi muốn nói rằng nếu mà một người mà có tu tập, có quán xét, có thường suy nghiệm về những cái điều vô thường, khổ, vô ngã hoặc là cái sự bệnh, sự chết vân vân, cái người đó có quán xét như vậy thì khi mà gặp những cái nghịch cảnh thì không quá đau buồn, có nghĩa là mình có sự bình tĩnh, mình biết rằng cái nghiệp lực của con người là vậy, hoặc là tất cả chúng sanh không có ai tránh khỏi ba cái sự kiện già và bệnh và chết. Đây là những ý chúng tôi xin được trình bày qua câu thảo luận của thượng tọa Nhất Đẳng đã nêu. Bây giờ thì chúng tôi xin được dứt lời, kính thưa quý vị, chúng tôi đã biết được thượng tọa Nhật Bản do có công việc đã rời Rome sớm. Vì vậy mà bây giờ chúng tôi sẽ thay thế thượng tọa Nhật Bản trong cái công việc điều hợp. Tiếp theo là chúng ta sẽ được nghe một bản tin. Bản tin này sẽ giới thiệu đến quý vị Pháp hội tháng 7, ngày truyền thống Phật giáo. Bản tin này được Phật tử Anicca sẽ trình bày. Bây giờ thì không biết Phật tử Anicca đã nghe được âm thanh và xa số, xin kính mời xin.
Sa thứ lành thay và chúng con kính tri ân đại đức Pháp Tính đã thảo luận cho câu hỏi của thượng tọa Giác Đẳng, và con được xin phép được đọc bản tin của chùa Pháp Luân. Thư mời lễ Huý Nhật đức đại tứ tăng thống và pháp hội tháng 7, đại lão hòa thượng Thích Huyền Quang, đại tứ tăng thống giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, là bậc lãnh đạo thiết lập nền tảng tổ chức của giáo hội, cũng là bậc cao tăng dẫn đầu trong nỗ lực vận động cho nhân quyền, dân chủ tại Việt Nam. Cùng với đại lão hòa thượng Thích Quảng Độ đương kim tăng thống, ngài đã xả thân cho sự tồn tại của giáo hội trong giai đoạn cực kỳ đen tối sau năm 1975 tại Việt Nam. Năm nay, văn phòng 2 Viện Hóa Đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất tại Hoa Kỳ sẽ tổ chức lễ Huý Nhật của ngài vào ngày Chủ nhật 15 tháng 7 năm 2012 tại chùa Pháp Luân. Chương trình bắt đầu từ 10:30 sáng, lễ trai tăng, hướng nguyện công đức, văn tưởng niệm, nghi thức nguyện cầu, thuyết trình về hành hoạt, ảnh hưởng và di sản tinh thần của đức đệ tứ tăng thống. Cũng trong cuối tuần này, chùa Pháp Luân tổ chức pháp hội tháng 7 trong năm lạc thành chùa Pháp Luân với chủ đề ứng dụng kỹ thuật tinh học trong học Phật vào trọn ngày thứ bảy 14 tháng 7 năm 2012 từ 10:00 sáng tới 9:00 tối. Đây là nỗ lực kết hợp với phòng thông tin Phật giáo quốc tế và tổng vụ truyền thông giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất tại Hoa Kỳ. Phần đầu của pháp hội nói về truyền thông và công cuộc giải trừ pháp nạn. Phần thứ hai dành cho sự hướng dẫn ứng dụng kỹ thuật tinh học trong việc học Phật. Trân trọng kính mời quý đồng hương, đồng bào Phật tử xa gần về chùa tham dự lễ Huý Nhật để tưởng nhớ và suy niệm về một bậc cao tăng đương đại đã trọn hiến cuộc đời cho Phật giáo và dân tộc. Nguyện cầu ánh sáng của từ bi và trí tuệ mãi soi sáng thế gian. Tổng thư ký Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất Hoa Kỳ, chủ trì chùa Pháp Luân, tỳ kheo Giác Đẳng. Chương trình thứ bảy ngày 14 tháng 7 năm 2012, pháp hội tháng 7 ngày truyền thông Phật giáo, 10:00 sáng, phần 1 hội thảo truyền thông và công cuộc giải trừ pháp nạn, phòng thông tin Phật giáo quốc tế. 1. Con dao hai lưỡi của kỹ thuật truyền thông hôm nay. 2. Tiềm lực và trở lực trong ngành truyền thông Phật giáo Việt Nam hải ngoại. 3. Nhu cầu truyền thông trong công việc giải trừ pháp nạn và quốc nạn. 4. Vấn đề pháp lý trong truyền thông. 3:00 chiều, phần 2, ứng dụng kỹ thuật tinh học trong việc học Phật, tổng vụ truyền thông giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất Hoa Kỳ và chùa Pháp Luân. 1. Những website hữu ích cho sự nghiên cứu Phật giáo. 2. Thư viện e-book Phật học. 3. Những tiện lợi cho việc nghiên cứu Phật pháp của điện thoại thông minh, smartphone, máy tính bảng, tablet và máy vi tính. 4. Ứng dụng cho ngồi thiền. 5. Ứng dụng cho tụng niệm. 6. Ứng dụng cho đọc kinh sách. 7. Ứng dụng cho trình chiếu phim ảnh. 8. Ứng dụng cho việc thu thập tài liệu. 9. Ứng dụng cho hành hương. 10. Ứng dụng cho sinh hoạt chùa. 11. Vài so sánh về các dòng điện thoại thông minh, chủ yếu iPhone, Android phone, BlackBerry và Windows phone. Chủ nhật ngày 15 tháng 7 năm 2012, lễ Huý Nhật đức đệ tứ tăng thống, 10:30 sáng trai tăng, chánh lễ giới thiệu chư tôn đức và quan khách, lời mở đầu của Hòa Thượng Chủ tịch Văn Phòng 2, văn tưởng niệm nghi thức Quý Nhật, đạo từ của Đức Phó Tăng Thống, thuyết trình 1, cuộc đời Đức Đệ Tứ Tăng Thống, thuyết trình 2, sự song hành của Đại Lão Hòa Thượng Thích Quyền Quang và Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ, thuyết trình 3, di sản của Đức Đệ Tứ Tăng Thống và sự và hướng đi của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Bản tin đến đây đã chấm dứt. Con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức và kính chào tất cả quý đạo hữu. Và con kính thỉnh Đại Đức Pháp Tính trở lại. Nam Mô Bụt Thầy Giá.
Nhà Sa Thú Sa Thú Chiên Sức An Cha đã đọc bản tin vừa rồi cho đại chúng được nghe. Và con kính lễ Đại Đức Minh Thành, Đại Đức vào trong hồi nào mà chúng con không biết. Bây giờ thì ở trong rừng của chúng ta đã Chư Tăng đã offline hết rồi. Kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi cũng kết thúc buổi học của lớp Phật Pháp Bích Tát Thâm Mát. Ngày mai thì như giờ thường lệ, kính mời quý vị hãy quan tập vào trong để chúng ta được nghe buổi thuyết giảng của Thượng Tọa Nhất Đẳng. Giờ đây thì con xin thành kính chúc Chư Tôn Đức Tăng có được một đêm ngon giấc và một ngày an lành. Kính chúc quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ luôn luôn được sự an lạc trong giáo pháp của Đức Phật Gautama. Giờ đây thì kính mời vị MC có trách nhiệm đó là sự tiến hành ghi lên tri ân Chư Tôn Đức Tăng, sau đó để bằng hồi hướng và đóng trung là một Bụt Thầy Giá.
Dạ, sa thú lành thay, con kính thành thay mặt đại chúng chân rinh. Chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính Pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm, ớt, sứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức thân tâm thường lạc Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp niệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy Giá.
Yang kinci kusala kamang kapa pagiri yang memakai nawaja manasa didasi sukatan datang kita pasangino api yenya santa sangino batang bunya palang mayan tapi pagi pawan sute yedang datang suri dang indang bunya palang mayan yenya santa sangino con xin hồi hướng phước lành là ta cùng pháp giới chúng sanh rồi nhường mẹ cha thầy tổ ân nhân hiện tiền quá ban trọn phần phước chiếm cầu xin hộ pháp chư thiên phát tâm hoan hỷ bao truyền gần xa cầu cho mưa thuận cho hòa pháp thân thường thiên nhà nhà an cư chúng sanh ba cõi so ti ho tu ni ro ta rang ho tu sa pa su man ga la ga ra ga ra tu sa pa ni va ta ta pa ta ma lu pa ve na so ti ho tu ni ro ta rang ho tu sa pa su man ga la ga ra tu sa pa ni va ta ta pa ta ma lu pa ve na so ti ho tu ni ro kiếm lần dài hơn để từ ba chúng sanh đồng niên thành chân.
Thank you.